cái dịp ôn lại mới thấy mình mới biết được nhiều chữ. Thiếu chắc dư đi ha, tại cũng có nè. Ủa vậy hả? Chắc tôi thấy mẹ có mà. Không có đâu đó hả? Tắt hả? Chữ tắt đúng thì không phải bộ bối không? Có thể mới nói về nhân bộ bối, nhưng mà không phải, nó có những cái bộ đao đó, nói về bộ đao hả? Hình như bộ đao chứ không phải bộ bối.
Tại là bộ đao đứng sao, nhưng mà cái đó là bộ đao chính.
Ừ. Ừ. Bộ đao
cái gì
vậy?
Chữ
này sứ.
Cái này là sứ.
Sứ. Sứ. Sứ. Sứ là nơi á.
Dạ.
Còn cái chữ hư thì nó khác.
Dạ.
À, chữ hư thì nó khác.
Dạ.
Đó là sứ.
Dạ.
À, hạ sứ đó.
Dạ.
Sứ sứ á. Dạ. Rồi, ai thắc mắc gì nữa không? Biết được vậy được rồi. Biết để mà tra đó. Giả sử ví dụ như chữ gì đó, chữ tắc đó, ha. À, hay là không biết nó thuộc bộ nào thì mình tra thử trong bộ bối hay một chữ bộ đau là hai ha. Thường thường cái chữ đó là nó còn nhiều chữ nhiều khi mình không biết nó nằm trong bộ nào, nó có cả hai. À, ví dụ như chữ này ha. Chữ này đó là cái gì? Đi học ha. À, có rồi nhé. Thứ năm đó hả? Thứ năm là ma diệt, à, cuối cùng á. Ma diệt à, à. Thứ tư cho xin lỗi, thứ tư là ma diệt. Thì cái chữ ma đó không phải là con ma, mà ma không phải ma quỷ. Mà ma đây là nó mài, nó làm cái này. Thì cái chữ này á, cái này nó không phải chữ ma, cái này nó không phải chữ ma, đó, thành cái bộ này á, này cũng là một bộ luôn, thành cái kiểu này một bộ, cái này thì cũng là chữ ma, cái chữ ma này là chữ ma này á, trong này chữ lao không, đó, là ma này là lúa mè, là cái lúa cái mè á, nhưng mà khi nó thành bộ cũng gọi là bộ ma này, chữ này cũng là ma trong bài mình học đó. Nhưng mà chữ này á, nếu mình nó mình không biết á, thì mình có thể tra một là bộ này bộ ma, mà hai là bộ này đó. Thì bộ cái này cũng một bộ vậy, vậy thì trong cái chữ này nó thế này thì khi tra mình biết thì tạm sẽ thấy nó là thì bộ chính của nó là bộ thật là cái chữ này đó. Chữ này là chữ thật, phải không? Đó. Đây là chữ thật, thật là đá. Đây là chữ thật. Nên chỗ đây, anh đã nói cái bộ này, chữ này chữ thật, này đây là chữ ma này, đây là bộ thật. Đó là ma mài. Gốc của nó là mài bậc á. Mài bậc trên cái viên á. Ngày xưa người ta đi học con chữ là mài trên cái viên bậc á. Cái chữ này là ma diệt. Mà vậy là mài cho nó cuồng mà lâu như là nó mài cho mình tiêu diệt đi, nó làm cho mình bị ngọt đi. Đó. Thì cái này không là bộ ma. Còn nếu kiểu này cũng cái bộ đó, là cũng kiểu đó. Đây là đây chỗ này. Như này là chữ gì? chữ thủ, chữ thủ là tay á, thủ là cái tay á, thì cái chữ này không được là ma. À, nhưng mà nó không có nghĩa chữ này được là ma. Cái này ma gì đây? Đây là ma, này là mình có chữ thứ ma, này là ma mình thường gặp là ma Bồ Tát, ma Ha Tát. À, ma là lớn á, à, ma là lớn á. À, ma là lớn. Bây giờ chữ ma cái ông Bồ Tát Ma Ha Tát đây là cái ví dụ từ Bồ Tát Ma Ha Tát là chữ này, chữ ma này. À, đây là chữ ma này á, nếu cũng chấm như này á, người ta có thể người ta nhầm. Mà bộ thủ cũng được, à, cũng ra hết, à, thì nó sẽ đi tính dụng bộ nào, và lên bộ thủ, và lên bộ thủ, cho nên không cái bộ này. Cái chữ này thì cái bộ thật, cho nên bộ này, chữ này cái bộ thủ, không cái bộ này, à, quá vậy, mà nó lấy cái việc chính, cái chữ này cái ma, còn cái ma nào nữa. Bài này là ma diệt, ma diệt là nó mài cụm hết, nó làm cho tiêu hết. Bây giờ trước khi đi vô mấy cái này thì giải nghĩa lại cho bài đó, có bài đó không? Có bài số 4 không? Rồi cho không? Nào bây giờ cô Dự Hòa đọc thử đó, giải nghĩa thôi đó.
Dự động tỳ kheo, dĩ năng cứu giới, đương chế ngũ công phẩm. nhập ư ngũ dục, thí như một nghiêu chi.
Không, không, tới đó đã. Tới đó là thí như không. Thí như ngũ dục rồi hết.
Dập linh quỷ khuyết, giữ động tỳ kheo, dĩ năng trụ trụ giới, đương chế ngũ căn vật linh phóng dập, nhập ư ngũ dục, thí như một nghiêu chi nhân, chấp trượng thiền chi, bất linh túng dập, phạm nhân nghiêu giá.
Rồi, vậy nghĩa. Giữ đẳng tỳ kheo,
giữ đẳng tỳ kheo này các thầy tỳ kheo, dĩ năng trú giới là phải luôn trụ giới, dĩ năng trú giới đương chế ngũ căn, phải giữ ngũ căn, dập linh phóng dập là không cho chạy theo
đừng để nó,
đừng để nó chạy theo dập theo. Linh ngũ dập ngũ dục, đừng để nó chạy theo ngũ dục. Thí như một nghiêu chi nhân, chấp trượng thiện chi, bất linh túng dập, phạm nhân miêu giá. Như người giữ trâu luôn luôn cầm cây gậy để giữ con trâu không ăn vào lúa mạ của
không
người
cho, không cho
không cho ăn vào lúa mạ của người. Nhược túng ngũ căn, phi duy túng dập, tương vô nhai bạn, bất khả chế giả, diệt như ác mã, bất dĩ bí chế, tương đương thiên nhân, trị ư khanh hãm, nhưng bị kiếp hại khổ chỉ
không, không. Thế. Tới chỗ cái khanh hãm cái đó rồi, tới đó khanh hãm rồi, giải nghĩa. Nhược túng ngũ căn,
túng ngũ căn, nếu mà túng chạy theo ngũ căn để ngũ căn phóng túng, phi duy ngũ dục, tương vô nhai bản, bất khả chế giả, thì nó sẽ chạy theo ngũ dục,
không những
chạy theo ngũ dục mà nó sẽ làm không giữ được, chế được,
không phải mà trên cái trên đó. Không phải mà nó chạy theo ngũ dục, không có ranh giới, không những nó chạy theo ngũ dục, không có gì ngăn che, không có gì chế ngự được, mà còn giống như một con ngựa,
con ngựa
chứng ác mã, bất dĩ bị chế
là không thể mà kềm
chế được, như con người chứng kềm chế được,
như bị kiếp chưa hết
thì nó tương đương
thiên nhân, trị ư khanh hãm,
nó sẽ
đưa mình vào xuống hầm hố,
đưa người rơi xuống khanh hãm rớt xuống hầm, nó là đẩy người rớt xuống dưới hầm luôn, thì con ngựa chứng là không có kềm nó được, nó sẽ quăng người xuống dưới hầm luôn. Không phải chỉ nó đi buôn lung không có bờ mé ngăn che gì được hết, mà còn như con ngựa chứng sẽ đem người quăng xuống dưới hố luôn. Trị ư khanh hãm.
Như bị kiếp tật. Như là giống như là bị giặc cướp. Khổ chỉ nhất thế, không phải khổ trong một đời. Ngũ căn quán tật ư cập bị thế, mà cái ngũ căn nó làm giặc để sẽ hại nhiều đời, vi hại thậm trọng, rất nặng, bất khả bất thận là không không thể không chú ý,
bất khả không thể không chú ý.
Thị cố trí giả chế nhi bất tùy.
Bởi vậy cho nên
người trí phải luôn luôn chế ngự nó, trì chi như tật, trì
không, luôn chế luôn như bất, chế như bất tùy,
càng
chế chứ
nó,
không có nương theo, không có tùy theo, luôn luôn kiềm chế chứ không phải dựa theo, phải tùy theo. Kiềm chế cái gì?
Trì chế những cái ngũ căn để không có chạy theo cái ngũ dục.
Chế như bất tùy rồi.
Chế như bất tùy, trì chi như tật. Là phải trì nó như là tật.
Tật là gì?
Như là người giặc cướp.
Giữ nó như giữ giặc, coi nó là giặc. Coi nó là giặc.
Bất linh tướng giặc là
không nên để cho nó
chạy buông lung,
phóng túng chi mình, nếu mà để mà nó phóng túng á, để phóng túng
thì nó sẽ
thì chẳng bao lâu,
dài
diệu bất cửu thì chẳng bao lâu sẽ thấy cái sự quỷ diệt của nó. Chẳng bao lâu sẽ thấy cái sự quỷ diệt của nó. Nên xin nói lại không? Trì gì đó, thị cố trí giả. Bởi vậy cho nên người trí đó, người hiểu biết đó, thị cố là bởi vậy cho nên, kết luận mà. Bởi vậy cho nên cái người trí đó chế như bất tùy là luôn luôn phải chế ngự ngũ căn chứ không có chạy theo, không chạy theo ngũ căn, luôn luôn kềm chế nó chứ không có chạy theo. Trì chi như tật, coi nó như là giặc. Bởi vì coi nó như giặc thì mới mà luôn luôn chế ngự nó chứ không có nên theo nó. Luôn luôn coi nó là giặc. Trì chi chữ chi nó là thế cả ngũ căn. Chữ chi, trì chi là giữ, coi nó, chữ trì là nắm nó, trì là nắm, là giữ. Trì chi như tật, tật là giặc, giữ nó như giữ giặc. Mình có năm giặc, năm ăn cái căn của mình, mắt tai lưỡi mũi thân, nó coi như năm giặc, chứ không phải năm người phụ giúp gì mình hết. Giặc không, mắt cũng giặc, mà mũi cũng giặc, tai cũng giặc hết đó. Năm thứ giặc đó, ngũ giặc đó. Trì chi như tật, coi nó như là giặc. Bất linh túng giặc, không để cho nó tự do phóng túng, muốn gì nó muốn, không có cái như vậy. Luôn luôn là kềm chế nó, luôn luôn gìn giữ nó, chứ không phải là để nó muốn làm cái gì nó làm. Bất linh là không để cho nó, không chịu theo nó, không đi theo nó. Nhược linh túng chi, nếu mà để tự do đó, nhược linh túng chi nó ngược lại, nếu mà để, tôi nói anh luôn kềm chế nó, mà nếu anh không nghe anh mà cứ để nó thì giai diệt bất cửu. Giai diệt bất cửu thì chẳng bao lâu, chứ cửu là lâu, chứ này là chữ cửu. Cửu là lâu. Giai diệt bất cửu là không lâu. Cửu là lâu mà bất cửu là không lâu. Chẳng bao lâu sẽ thấy cái gì, cái ma diệt kỳ là của nó, của chúng nó. Sẽ thấy cái sự mà tai hại của nó, sẽ thấy cái sự quỷ diệt của nó. Cứ thả nó thử xem, thả nó rồi sẽ chẳng bao lâu anh sẽ thấy cái sức của là phá hoại của nó, cái sự tiêu diệt của nó. Bây giờ đây đọc theo cái bình nghĩa giải mình bản tiếng Việt. Tỳ kheo các ông đã có thể an trụ trong giới rồi, hay là đã an trụ trong giới rồi. Dĩ năng trụ giới, đã an trụ trong giới rồi. Tức là đây nói những cái người, cứ nói những thầy tỳ kheo mà đã giữ giới đó, an trụ giới rồi, chứ không nên mà chạy thầy thì kêu mà không giữ giới thì không nói. Dĩ dĩ là đã, dĩ an trụ, dĩ năng trụ giới, à, năng là cái khả năng, cái có thể đã an trụ trong giới rồi. Đương chế ngũ căn là phải kềm chế năm căn, à, ngũ căn phải kềm chế. Vật linh phóng dật không nên để cho nó tự do, không nên chớ để buông lung vào trong ngũ dục, chớ để buông lung vào trong ngũ dục, đừng có để cho nó tự do nó đi vào trong ngũ dục. Ngũ căn thì lại thả nó vào ngũ dục vào. Thí như người chăn trâu, một ngưu chi nhân, thí như một ngưu chi nhân, thí như một ngưu chi nhân, thí như ví dụ người chăn trâu cầm roi nhìn nó, chấp trưởng thị chi, cầm roi. Cầm roi mình đây dịch đúng nghĩa là cầm gậy, nhưng mà theo trong bài này thì người ta giải nghĩa là roi. Roi mới bị chăn trâu mà, trâu nó cầm gậy chi cho nó khổ, roi thôi. Chấp trưởng thị chi, bất linh phóng dật phạm nhân miêu giá, chẳng cầm roi nhìn nó, chẳng cho là gì đó buông lung mà chẳng cho phóng túng mà phạm nhầm lúa mạ của người, phạm nhân miêu giá lúa mạ của người, nhược túng ngũ căn. Còn nếu mà thả lỏng á, trên thì mình nói trên là Phật dạy là đừng cho thả lỏng á, mà nếu mà thả lỏng á thì sao, thì ngũ căn chẳng những nó chạy theo ngũ dục không có bờ mé, không thể kềm chế được, chạy theo ngũ dục là luôn tuần thì không có biết tới chỗ nào là đủ, không có chỗ nào gọi là dừng hết á, nó đi luôn à, chạy theo ngũ dục. Thì cái này là nói theo cái chiều hướng mà ví dụ như thích món ăn, nghe tiếng hay, là thích mùi thơm, đâu có cái giới hạn nào đâu, nó đi tới cùng thôi, thả cho nó tới cùng thôi, chứ ờ thì mình nghe hát một giờ thôi, ngàn một giờ mà thấy thích quá thì kéo thêm đó, đâu có nên đâu. À, chạy theo ngũ dục không có bờ mé, bất gì đó vô nhai bạn á, không có bờ mé, bất khả chế giả, không thể nào mà kềm chế được. Đó là nói nếu mình thả đó, chẳng những như vậy, chẳng những như vậy mà còn nữa, mà còn gây rất nặng như là con bị chứng, chứ không phải là chỉ có cái chuyện thả nó đi buông lung đâu, mà nó là như thả nó, không những là nó chạy một mình nó vào trong ngũ dục, mà ngược lại nó hại luôn cả những người mà chẳng giữ nó, tức là cái người mà giữ ngựa đó, tức là mình đó. Thành ra là mà diệp như ác mã, bất dĩ bị chế, như là con ngựa giữ hay là trong này là nó con ngựa chứng, không có thể chế không thể kềm chế được, thì nó sẽ không chế kềm chế được mà nó còn gây tai hại rất nặng, cũng như con ngựa chứng, chẳng dùng dây cương chế ngự chính nó, chẳng dùng dây cương chế ngự chính nó sẽ đưa người vào hầm hố, không dùng cái dây cương mà giữ được nó, bất giữ chế ngự đó, bất giữ bị chế đó, tương đương khiêm nhân trụy ư khánh hãm, rồi xuống dưới cái hầm như bị kiếp tặc. Như bị kiếp tặc, ví như, thí như bị giặc cướp, giá như bị giặc cướp khổ, khổ chỉ có một đời, khổ chỉ nhất thế, giá như mà mình bị giặc cướp đó, thì mình chỉ khổ một đời thôi. Còn ngũ căn tặc họa, ương cặp lụy thế, chứ còn cái mà cái họa của ngũ căn, cái nạn mà ngũ căn năm cái anh giặc này anh tạo ra đó, thì mình bị liên lụy nhiều đời, mình bị nhiều đời, tức là cái quả của năm căn này nó khiến cho mình tạo nghiệp ra, thì mình phải bị nhiều đời lắm, vi hại thậm trọng, nó làm hại rất lớn. Giá như bị giặc cướp khổ, tự chỉ bị giặc cướp thì khổ chỉ một đời, còn bà họa ương của giặc ngũ căn phải đến nhiều kiếp, không thể không cẩn thận, không thể không cẩn thận, bất khả bất thận, bất khả bất thận. Thị cố trí giả chế như bất tùy, bởi vậy cho nên chữ thị cố là gì? Bây giờ không chữ bởi vậy cho nên
Bởi vì cho nên trí giả là người trí, là người hiểu biết, người khôn ngoan, người hiểu biết, người thì chế như bất tùy, thì luôn luôn chế người ngu căn, chứ không có dung dưỡng đó, không có thèm đó. Chế như bất tùy, trì chi như tật, coi nó như là giặc, bất lĩnh tú giật, bất lĩnh tú giật, không nên để cho nó phóng túng, để cho nó buông lung. Mà nếu mà giả linh túng chi, nếu mà mình để cho nó tự do đó, chữ chi cũng vậy đó, chi cũng như trên, chi tức là ngũ căn đó. Nếu mà thả lỏng cái ngũ căn đó thì chẳng bao lâu dây diệt bất cứu kiến kỵ ma diệt, chẳng bao lâu sẽ cho thấy chúng những cái sự mà làm cho mình tiêu diệt đó. Thì nói chung về cái nghĩa của cái bài thứ tư này đó, thì nói là ngũ căn. Có gì khó hiểu không? Cái nghĩa rất là đơn giản, không có gì hết. Cái nghĩa rất đơn giản, tức là Phật dạy ra coi chừng ngũ căn đó, năm cái giác quan đó phải cẩn thận. Nó thì giúp mình đó, nhưng mà nó cũng hại mình cũng dữ. Nhưng mà trong này cái chuyện mà nói nó giúp mình thì không có nói. Không có nói cái mặt đó, không có nói cái mặt ngũ căn giúp mình, mà nói cái mặt ngũ căn hại mình thôi. Đó. Chứ nói cho đúng thì là ngũ căn nó có hai mặt. Một mặt là nó giúp mình chứ, nếu không có ngũ căn làm sao mình sống được. Mắt tai lưỡi mũi thân mà mất một cái thử xem. Nó anh không cần thiết, giận mắt anh không cần thử xem, thấy đường đâu. Mũi tai cũng vậy hết, nói chung là có cái đó mình sống được. Nhưng mà nếu mình phóng túng, mình kiềm chế nó thì chính mình cũng bị cái nó làm cho mình tai hại. Thành ra trong này Phật nhấn mạnh cái ngũ căn phải kềm chế nó, đừng có chạy theo nó. Tức là phải nói cách khác, mình phải điều khiển nó, chứ đừng nó, đừng để nó điều khiển mình. Mình điều khiển ngũ căn, đừng để ngũ căn điều khiển mình. Đó là ý nghĩa của cái bài này ha, của cái đoạn này. Mình nói ngũ căn thả. Cho nên chỗ này nó là phóng dật khổ, căn phóng dật khổ. Trên cái đầu bài đó, trên đầu bài thứ tư đó, đối trị vọng khổ phải không? Mình chia làm hai là căn dục phóng dật khổ. Căn dục phóng dật khổ. Rồi đoạn số 1 là căn phóng dật khổ. Căn phóng dật khổ, tại nói cái khổ mà mình buông lung cái ngũ căn, căn phóng dật khổ thì nói về cái mặt mà mình buông lung thôi, chứ còn mặt mà mình điều khiển cho nhỏ ngũ căn thì chính nó trở thành ra một cái lợi khí cho mình chứ. Chứ không phải hiểu như vậy cái là mình chỉ hiểu nó tai hại, giống như trong kinh Phật nói, coi nói là năm giặc đó, mà đã giặc là thôi con đi xuất thuốc làm chi ha, đi trị bệnh làm chi ha. Hay là cái sữa của người chẳng những trị bệnh mà còn sữa cho nó nữa, nó quẹo quẹo chút phải sữa cho nó ngay nữa, cho nó tốn tiền tốn bạc cũng do cái đó. Thì chẳng những mà mình đấy còn phải cưng chiều nó nữa, con mắt còn sao rồi, cái mũi thì sao, nó thấp lệ tệ xuống là phải ra mà kia mà cho nó cao lên. Nhưng mà thiệt sự cái tác dụng của nó là nhờ cái lỗ mũi mình mới phân biệt được cái mùi này mùi kia. Nhưng mà không có lỗ mũi thì cũng không hiểu được. Đó là cái chưa kể một cái tác dụng thứ hai mà quan trọng nhất, đó là gì? Không phải chỉ hương không à, mà nó là gì nữa? Đó là thở. Trong này chỉ nói cái chuyện mà chỉ nói cái chuyện gọi là hít hơi thôi á, chứ chính cái mũi là mới là cái quan trọng, là cái mũi để thở, không có mũi để truyền thở. Đó, cái mũi thì cái quan trọng nhất, nó giữ gìn cái mạng sống của mình, đó là cái hơi thở. Nhưng mà nhiều khi mình không để ý tới đó, muốn ấy cái chuyện thở mà chỉ để ý cái chuyện gọi là hít mùi thơm thôi, hít mùi thôi. Con mắt cũng thế, cái tai cũng thế. Thế thì đây là nói về cái mặt, gọi là cái mặt xấu, cái mặt hại của ngũ căn, chứ không nói cái mặt lợi. Cái mặt lợi là cái chuyện đã nói rồi, đôi khi mình quá cưng chiều đi, nói cái mặt hại đi cho mình tính thành ra gìn giữ. Thì đây là nói cái khía cạnh, mà khía cạnh tai hại của ngũ căn, chứ không phải ngũ căn hoàn toàn tai hại đâu. Thì giờ trong bài này đó, nhất là cái đoạn sau đó ha, thì bữa trước chưa tới đó, chưa tới đó thành ra chưa có học chữ. Bây giờ nhìn lại nè, nhìn lại diệt như ác mã, diệt như ác mã, bất dĩ bị chế, tương đương khiên nhân trụy ư quả khinh hãm, thấy không? Thì trong cái đoạn đó đó, diệt ư ác mã là con ngựa dữ, phải không? Thì cái chữ mã biết chưa? Biết rồi, mã là con ngựa, phải không? Mã là con ngựa. Mà cái chữ mã này cũng là cái bộ nữa ha. Bộ mã cũng là cái bộ nữa, bộ mã nó là một chữ mà nó cũng là một bộ luôn à, cũng nhiều cái bộ mà nó gì, cái gì mà nó liên hệ tới ngựa đó thì có cái chữ mã, bộ mã. Bất dĩ bị chế, bất dĩ bị chế, không có thể chế ngựa được. Thì như chữ chế chẳng hạn, nếu mà đó chữ chế đó nhìn thấy bên cạnh đó là đó như chữ chế mà muốn biết nó không biết nó bộ nào, là không biết nó nghĩa gì mà tra vô bộ nào. Bộ đao, những cái chữ mà nó có cái bộ này nè, đó, những chữ đó là rồi cái này là cái bộ, bộ đao là bộ đao, chế mà trong bài này chữ chế, phải không? Chữ chế bất khả chế giả, tương đương khiêm nhân trụy ư khanh hãm, tức là rơi xuống với học. Chữ khanh đó là cái học à, khanh này còn cái học à, chữ đã biết dễ lắm mà khó đọc quá à, nó dễ mà khó đọc. Bộ đó bộ gì? Chữ khanh bộ gì? Cái này là thổ, thổ là cái hầm ấy. Trong bài tụng kinh mình
Quá Khanh.
Quá Khanh biến thành trì.
Nguyễn Quá Khanh biến thành trì đó, hả? Trong ở đâu? Chỗ nào?
Quang Âm, Quang
Âm. À, trong bài Hồ Quang Âm á. À, niệm bỉ Quang Âm lực đây là Quá Khanh biến thành trì. Quá. Quá là lửa. Quá là lửa. Quá Khanh biến thành trì tức là cái hầm lửa sẽ thành ra cái. Cái gì? Cái ao nước. À, là từ lửa ra nước ha. À, nóng cái thành nhà mát ha. Bích xin. À, hầm lửa biến thành bích xin. À, Quá Khanh biến thành trì. Câu đầu là ngập ư Quá Khanh ha. Cái gì đó? Bị nhảy vô trong cái núi lửa rồi ngập ư Quá Khanh.
À.
Đó, tới chỗ Quá Khanh. Thì Quá Khanh đây
cái hầm lửa.
Nếu chữ Khanh đó là cái hầm lửa. Mà trong bài này là khanh hãm, tức là rớt xuống cái hầm chẳng có lửa. À, người ta ngựa ngựa chính mà nhảy hồi rớt xuống hầm. À, rớt xuống hầm thôi mà cũng rớt xuống hầm là cũng đã là mệt rồi, chứ còn lửa nữa là tiêu nữa. Bị ư khanh hãm như bị kiếp bạc, như bị giặc cướp, như bị giặc cướp. Khổ chỉ nhất thế, khổ chỉ một đời thôi. Khổ chỉ một đời thôi. À, như bị kiếp tặc. À, chữ tặc đó là giặc. Mà bữa trước nói là chữ tặc đó là giặc. Nó ăn cướp tiền bạc nên nó là thuộc về bộ. Bộ bối. Bộ bối bên cạnh đó. Ngũ căn. Tặc họa. Ương cặp lụy thế. Cái nạn khổ, cái quả đó, quả là tai quả, cái tai quả của năm cái anh giặc ngũ căn này đó, ngũ căn tặc họa đó, cái họa, cái tai họa của năm giác quan này nó làm hại tới nhiều đời, nhiều đời lụy thế, cái lụy là nhiều, lụy thế quán thân, lụy thế quán thân văn. Bài kinh có tụng văn à, vị thế bản thân tự thử thừa ân cũng mong giải thoát ha. À, vị thế, vị thế bản thân, chỗ nào mà có vị thế bản thân nó chụp chung một cái nghe quên không biết nó nằm chỗ đâu rồi ha. À, vị thế bản thân cái vị là nhiều mà vị thế là gì?
Nhiều
đời. À, vị thế là cái rồi lụy thế là nhiều đời, nhiều đời. À đó, nhưng mà cái câu mà lụy thế bản thân là nghe ra nhiều đời đúng rồi, lụy thế, nhưng mà bản thân là một hay là hai? À, là hai đó, tức là người thân cũng như người thù. À, người ta kêu một quán thân bình đẳng á, quán thân bình đẳng là làm thế nào mà coi người thù cũng như người thật đều giống nhau, quán thân bình đẳng, à, phải làm thế nào coi cho quán thân bình đẳng, thì cái lụy thế quán thân đó từ thử từ ân cũng mới thoát, tức là nhiều đời nhiều kiếp thì cái người thân cũng như người thù tất cả đều làm cho họ được giải thoát hết. À, dĩ nhiên cái người thân mình cầu cho giải thoát thì đó là không thành vấn đề rồi, nhưng mà cái người thù đó cũng làm cho họ giải thoát luôn. À, cho nên là quán thân bình đẳng hay là lụy thử quán thân, tự thử thừa ân cung giải thoát làm cho họ được siêu thoát. Rồi họ được siêu thoát cả người thân lẫn người thù, chứ không phải là chỉ có người thân không. Thành mới được lụy thế. Lụy thế quán thân. Trong này là lụy thế. Đó là gì vậy?
Còn câu chốt. Con không nhớ câu chốt.
Câu chốt.
Dạ.
Câu chốt. À, thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng.
Hả?
Câu chót là cái gì hả? Khổ hải từ thiện độ nhân chú. À, cái bài đó bài kể mà tán ngài Quan Âm. À, Quan Âm Bồ Tát diệu năng thù gì nữa, lĩnh tịnh trang nghiêm, lụy kiếp tu, lụy đó chữ lụy đó đúng rồi đó, lụy là lụy kiếp tu là gì? Nhiều kiếp tu. À, chứ không phải là lụy là khổ lụy đâu, không phải là nằm dạ đâu. Lụy kiếp là nhiều kiếp. À, rồi cái gì?
Thiên sứ hữu cầu.
Thiên sứ hữu cầu hả? Thiên sứ hữu cầu là thiên sứ ứng ha. Em thấy có cầu là có ứng, là nói cái hạnh của Bồ Tát Trung Hoa mình là phải cầu là có ứng. Thiên sứ hữu cầu, thiên sứ khổ hải từ thiền độ nhân chu. Khổ hải từ thiền là trên cái một cái thuyền tự đi trong biển khổ để mà cứu người độ nhân châu. Châu cũng là chiếc thuyền, đấy là nói Quan Âm mà đem thuyền đi cứu những chúng sanh lặn hợp trong bể khổ, ví dụ vậy đó. Thầy chữ lụy hả? Nhân tiện là chữ lụy viết dễ không? Đó, mấy chữ lụy, đây là chữ gì? Chữ gì không? Chữ này, ồ mày, đó, chữ lớn vậy đó. Nếu mà mình tha mình sẽ bị kẹp hai cái, hoặc là chữ điền, hoặc là bộ điền, hoặc là bộ mày. Đó, thì trong hai bộ thế là cũng dính một bộ à? Không phải coi đó là chữ gì? Thì học một chữ mình liên hệ nhiều chữ trong kinh á thì mình có thể hiểu được cái nghĩa, có nhiều khi tụng mình cũng không hiểu. Vi hại thầm trọng là vi hại thầm trọng, nó hại nặng lắm, cái hại của nó nặng lắm, hại của nó lớn lắm đó. Chữ thầm là rất ha, nhiều. Chữ đó nếu mà không có cái dưới á là cái này không ăn, là chữ gì?
Kỳ.
À, chữ kỳ thì nó chỉ có thêm cái này thôi, thêm cái vòng dưới thôi là thẩm. Mà dễ nhớ trong những bài mình tụng, nhất là về kệ khai kinh á, vô thượng thâm thâm, vô thượng thâm thâm, bây giờ bác đã thâm rồi còn thẩm nữa à. Thâm là đã sâu rồi, mà thẩm là rất là sâu à. Thâm là rất sâu, vô thượng thâm thâm, vô thượng là không có cái gì ở lên trên, không có gì trên hết, trên nữa không có nữa là vô thượng. Còn sâu nữa thì cũng là chắc có lẽ cũng là không có cái gì sâu hơn nữa đó. Thâm thâm vì diệu pháp, tức là muốn tán thán cái ca ngợi cái giáo pháp của Đức Phật à, không có gì cao hơn, không có gì thâm diệu hơn. Anh nói rằng là vô thượng thẩm thâm, đó là vi diệu pháp. Bá thiên quảng kiếp an tăng ngộ. Do đó là chữ thẩm trọng, do đó là chữ trọng, vi hại thẩm trọng. Trường hợp khác không gọi dùng chữ này là trong một trường hợp khác không đọc là chữ trọng mà đọc chữ gì? Chị em đúng rồi,
đây cái bài này là chữ trọng.
Khi nào nói về nặng nhẹ thì đọc là trọng, mà khi nói về cái chuyện khác thì lại không đọc là trọng mà đọc là không biết bây giờ chuyện đâu hả. Cái gì ai biết ai quên rồi sửa lại hả? Sửa lại, tu là sửa đó, mà trùng là sửa lại. Cho nên bây giờ bữa nay có chương trình trùng tu chùa, rất là sửa chùa hả? Chứ trùng trùng là làm trở lại. Trùng tuyên là gì? À, đọc lại, học rồi đó, giờ đọc lại thì gọi là trùng tuyên. Nói một cách cho nó gọi là chánh thức thì nó là trùng tuyên. Trùng tuyên là đọc lại, chứ trùng trùng là đọc lại, chữ gì nữa dùng nhiều lắm, nhưng mà trong trường hợp nó cũng biết y hệ mà đọc là trùng. Ví dụ như gì, chữ gì trùng tu ha, biết rồi, trùng tu trùng tiên cho nó. Nói nhiều lắm mà thôi.
Cái gì con biết không?
Trùng tu, trùng tiên,
trùng phùng,
trùng phùng rồi nha.
Gặp lại,
trùng phùng,
trùng
đó, rồi tới trùng nữa, trùng duyên khởi, cái đó là chữ học trong kinh, trùng duyên khởi là sao? Duyên khởi. Đầu tiên là phải giữ duyên khởi cái đã, rồi mới tới trùng duyên khởi. Cái đó là cái lý cao nhất của nhà Phật, đặc biệt nhất của nhà Phật là cái lý đó. Thứ nhất là duyên khởi, đầu tiên là cái duyên khởi cái đã. Duyên khởi là cái gì? Nguyên do cái duyên mà nó khởi lên. Ví dụ thử xem. Nói thì dễ, còn ví dụ thử xem. Bây giờ nói cái bình hoa này nè, ở đâu ra?
Cái bình,
cái bó hoa này đâu ra? Thì là nói là trời đất sinh đó chứ ai. Dễ quá. Còn đây cái này nó đâu phải đâu, cái này nhân duyên mà có nó này kia chứ, nó nhiều cái duyên trong này chứ. Cái duyên gì? Duyên người trồng nghe nó mọc lên, khí hậu tốt, cái người gặp đi bán, người có tiền mua, người cắm bông, người bưng lên, ha. Tất cả những cái đó hợp lại là những cái duyên. Hôm nay tôi thấy cái bình bông, cái bông đây là do bao nhiêu cái duyên, duyên này cộng với duyên kia, duyên cộng duyên nọ nó mới có. Chứ còn nói như là cái ông hết triệt quơ cái ra cái bình bông thì nó dễ quá. Nhưng mà trên đời này không có cái chuyện đó. Tất cả cái gì cũng do nhân duyên mà ra, phải không? Tất cả cái gì cũng do nhân duyên mà có. Chứ không có ai sinh ra tự nhiên, không có tự nhiên sinh. Cũng không có ai một mà tạo ra. Mà tất cả đều do nhân duyên sinh. Thì từ cái đó mới giải thích tất cả, từ con người cho đến tâm lý, cho đến tình cảm, cho đến sơn hà đất đai, tất cả đều là nhân duyên sanh, đều là cái gì cũng nhân duyên hết. Mà tử sanh nhìn kỹ có tử sanh, cái gì cũng vậy, tâm lý mình cũng vậy, có chuyện này nó mới sanh ra chuyện kia, có người này nói câu này nó mới có cái tình cảm này nó sẽ hiện ra, rồi người kia bạn gái nó có cái tình cảm khác hiện ra, thì do cái duyên. Nó nói là nhân duyên, chứ thực ra là cái duyên. Rồi cái duyên đó nó làm cái nhân, mình đã học rồi, nó là nhân quả, phải không? Nhân quả có nhân sanh ra quả, quả nó làm lại là cái nhân nó tạo ra quả. Vậy thì quả cũng là nhân. Ví dụ cái cây sinh ra trái, trái có hộp, cái hộp của cái trái là cái quả đó, lại là cái nhân để sinh ra cái cây khác. Trong nhân, trong quả có nhân, trong quả có nhân, nhân sinh ra quả rồi quả có nhân. Vậy thì trong mỗi cái quả, tức là cái duyên có cái nhân, rồi chính cái duyên đó nó mới tạo ra, nó làm nhân nó tạo ra, cho nên mới gọi là nhân duyên sanh, hay là duyên sanh, hay là duyên khởi. Duyên khởi nói vắn tắt là duyên khởi, nhưng mà nó cũng do cái nhân quả mà nó có ra, gọi là duyên khởi hay là nhân duyên sanh, cũng giống như vậy đó. Rồi biết tới chỗ đó rồi, còn cái đó là cái duyên khởi, còn cái trùng duyên khởi, trùng tức là nó nhiều lớp gọi là trùng, không phải một lớp duyên khởi đó, mà nó cái lớp này có lớp kia, lớp sóng này xuống, lớp sóng kia lên, lớp sóng này hạ xuống, lớp sóng kia lên, là cái biển đó là do nhiều lớp sóng, cái mà nó cứ hết lớp này tới lớp kia, lớp này đi lên, lớp kia đi xuống đi lên. Thì ví dụ trên đời này có thịnh thì có suy thì có thịnh, mà nếu mà có thịnh mà không suy thì nó chích cứng còn gì, cho nên nó hết thịnh thì nó phải tới suy, mà suy hết thì nó phải tới, nó phải thịnh thôi. Cho nên nhiều anh học tới đó rồi cái anh đâu ngán đâu, anh nghèo rất mong tay em, nghèo hết tận cùng tôi cũng giao tới. Nên là anh nghĩ tới cuối cùng anh cũng phải anh trồi lên thôi. À, anh nói là nhân cùng tất biến biến tất thông, cùng thế nào rồi cũng phải có cái chỗ thoát, thoát rồi cũng có chỗ thông, thông hồi nó lại bí rằng nó cái này nó tạo ra cái kia. Thì cái lý đó là cái lý của Kinh Hoa Nghiêm, tức là cái lý gọi là lý trùng trùng duyên khởi. Có như cho nên cái đó mới bác lại cái thuyết gọi là một vị mà sinh ra, một vị mà sinh ra. Nó trên đời này đâu có thấy cái nào một vị sinh ra đâu, có một cái nguyên nhân sinh ra đâu. Cái này là một cái kết quả của một cái tập hợp bao nhiêu duyên đến này, chứ không phải là một cái. Thành không có thể nào mà gọi là có một cái nguyên nhân độc nhất hết đó, mà lại gọi là nhân duyên sinh, trùng trùng duyên khởi. Thì cái chữ đó là cái này thêm tiếng nữa không? À, trùng trùng. À, trùng trùng duyên khởi. Trùng trùng duyên khởi là cái duyên đó là cái này, cái kia. Thì từ cái đó người ta mới đi tới cái chỗ. Không có người nào là cái người quan trọng, không có người nào là người số 1 hết đó. Không có cái yếu tố nào yếu tố số 1 hết đó. Mà yếu tố này nó nhờ cái yếu tố kia. Yếu tố kia nó vẫn là nhờ cái yếu tố nọ. Ví dụ trong cái nhà này, cái nhà nó đứng vững là nhờ cái cột đứng vững là nhờ cái nền, nó thấy không? Nên cái nhà này còn đứng là nhờ cái mái đó. Cái này nó nương với kia dựa chỗ nọ. Nên thì ông cột mà ông nói không nhờ tôi là cái nhà sập rồi, đúng không? Cũng không đúng lắm. Nếu vậy thì anh là cột chứ anh nó phải là cái nhà đó, là anh là cái cột chứ chứ là cái nhà. Mà gọi là cái nhà thì ngoài cái cột ra phải có bao nhiêu những cây khác, những mái, những gạch, những này, những kia, những thứ. Thành ra từ chỗ đó là người ta đi tới cái chỗ gọi là có cái này thì có cái kia, cái này có thì cái kia có, à, cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đó, cái lý đó gọi là cái lý mà trong nhà Phật gọi là cái lý về gì, về nhân duyên đó, về trung quán đó. Đó nói sơ sơ gì thì cái đó người ta gọi là trùng hết lúc này lúc khác không thành một duyên khởi, trùng duyên khởi là nhiều cái nhân duyên đó nó khởi, nó sinh khởi, nó bổ túc. Cái này sinh cái kia diệt, cái diệt để làm gì? Diệt để sinh được cái diệt để mà bổ túc cho nhau. Đó là sinh diệt diệt đó, đó là trùng duyên khởi đó. Thì nhân đó tôi nói với chữ đó là chữ trọng, nhưng mà chữ trọng cũng đọc là chữ trùng. À, ví dụ nhiều ông chữ nho giỏi lắm đi qua bên tàu ghen tới thì không, ô sắp tới cái thành phố Trọng Khánh rồi, nó không phải đâu, đây là trùng khánh chứ không phải trọng khánh. Tại sao vậy? Tại vì ông đọc cái chữ này, ông chữ này là chữ trọng, á chữ trọng, nhưng mà thành phố thì ta quen gọi thành phố Trùng Khánh, cho ai có gọi Trọng Khánh đó. Đó, Trùng Khánh là gì? Chắc không ai biết đâu, không ai biết chuyện đó là ha. Ai biết không? Ai biết nói thử đó. Trùng Khánh, Khánh là cái lễ mừng, nó quốc khánh á, quốc khánh hả? Hả? Cái lễ mà Trùng Khánh là hai cái lễ luôn, cả hai cái mừng luôn. Thì cái thời vua nào tôi quên mất rồi, mà năm đó là ông được hai cái dịp ăn mừng trong đời ông á, hai cái may. Một cái lễ gì, lễ đăng quang của ông làm vua, cái lễ gì là hai cái lễ đồng lượt trong cái năm đó. Rồi ông mới kỷ niệm đặt tên cái thành phố đó là Trùng Khánh, tức là hai lần ăn mừng đó. Để được ngày nào mình ăn mừng được hai cái gì đó đặt luôn Trùng Khánh. À, Trùng Khánh là cái dịp đó, lấy cái thành phố đó đặt tên là Trùng Khánh. Rồi Việt Nam cũng có nhiều cái chùa cũng đặt là Trùng Khánh. À, Trùng Khánh tức là lấy cái ý nghĩa đó, nhưng mà không phải là chùa đã ăn mừng hai lần đâu. Nhưng mà muốn biết, muốn nói chữ là một bên là chữ trọng, là trọng là nặng, đúng không? Kỳ tội ở gì đó, À, kỳ tội cực trọng, không biết chỗ nào có cái chữ đó. Kỳ tội cực trọng, những cái tội lớn lắm đó. À, thì chữ trọng đó là sức nặng, hay là mình nói trọng lượng. Trọng lượng là nặng, đó, trọng lượng tôi nói đó. Trọng lượng thì cái phía cái này đặt là trọng. À, trọng lượng là cái sức nặng bao nhiêu ký, trọng lượng. Còn dưới này rồi gặp trường khác là ví dụ như trần đi với chữ kháng là đọc là trùng kháng, đi với những chữ nào nữa đó là trùng gì đó, trùng tu đó, trùng đấy, những cái trùng đó là tiếp theo. Bây giờ không có thêm nhiều những cái chữ quá dân, những cái chữ đọc địa lắm nha, nhị trùng tam trùng. À, chết trùng. Trùng cái chết trùng. Cái chết trùng, chết trùng. À, cái chết trùng nữa. Nhưng mà cái chết trùng này khoa khoa tôi nói vậy. Mà đang nói nhị trùng tam trùng. Ai biết nhị trùng tam trùng? Quý cái đồ.
Nhị trùng là hai dao.
À, phải đó. À, gián điệp nhị trùng. Cái gián điệp nhị trùng á. Rồi có nó gián điệp tam trùng á. Mình sợ nhất cái đó. Cái gián điệp nhị trùng là sao?
Là hai bên ha. Nó theo hai bên.
Là bên nào? Bên nào nó cũng làm hết. À, đút rồi đó, đút rồi đó. Đó là gì đó? Đút rồi đó. À, là đút đó hả? À, là đút đó. Đó. Tức là nhị trùng. Nhị trùng tức là hai lớp. Tức là bên nào nó cũng có làm. Nè, mình nói ví dụ như là nói là Việt Cộng cũng ảnh. À, quốc gia của anh luôn. À, anh này là quốc gia anh cũng đỡ nó, bởi vì nó cũng đưa tin cho quốc gia, nó cũng đưa tin cho bên cổng đó, là cả hai bên mà mình không biết, mình cứ tưởng là bên thôi, rồi đó mình chết đó. Người ta kêu cái đó là gián điệp nhị trùng ở răng đúc đó, đó là mình sợ nhất mà mình cũng bị nhiều nhất cái ông đó, ông nội đó, cứ tưởng là ông một phía thôi. Tổng thống, tới tổng thống còn bị chứ đừng nói người dân. À, rất là cơ quan của tổng thống cũ còn bị, không phải nói dân. À, dân thường thì thôi mình dở, nói gì cũng biết, nói gì. Cơ quan cao cấp mà cũng bị, bởi vì nó làm quá kim đi. Nó làm quá, nó giống như trung thành quá đi. Tin tưởng lắm. Cái gì cũng nói hết, cái gì cũng bàn hết. Trong khi đó thì bên kia, cái gì cũng báo cáo. À, thì cả hai bên. Thì cái thời Việt Nam mình thấy rõ đi, còn gì nữa đó. À, sau 75 rồi nhiều ông nên là tứ tướng rồi mà. À, mà ngày trước là anh là những người thân cận của bên này đó, chứ đừng nói ai chi. Cái đổ thừa cho dân hay đổ thừa cho các chùa thế nọ thế khác, chính mấy ông cũng nhiều tai mắt lắm mà còn tìm không ra rồi nói. Thì cái trường hợp đó ta kêu bằng nhị trùng. Nhị trùng là vậy đó, sợ lắm, nhất trùng cũng hết hồn mình rồi, mình là nhị trùng. Rồi bây giờ còn nói tới tam trùng nữa, cũng biết là trùng nào trong này nữa, không biết. À, rồi chuyện nữa là đang nói gì? Chết trùng. Vì chết trùng là chết cái gì?
Trùng hết, cái này chết.
À, cái này cái tạo cho mình có cái ám ảnh giống như là có một con trùng gì nó chạy theo, nó rượt theo là ghê gớm lắm nha. Rồi đồn nữa, ngày nào đó thấy con trùng nó đứng nó vỗ cánh rầm rầm vậy đó, sợ quá. Cái đó không có gì hết. Cái trùng nó là cái gì? Gọi là trùng, nó có hai ba cái trùng. Ví dụ như có người sợ quá, nói như cái thằng đó năm nó tuổi sửu, rồi nó chết tháng sửu, ngày sửu, phải không? Đó, nó rồi chết rồi, nó thưa thầy anh này nó trùng rồi, nó chết trùng rồi. Đó thì đúng là nó có trùng thiệt, trùng cái ngày nó tuổi sửu, nó chết rồi tháng sửu mà cái ngày sửu. À, có cái đó, tức là cái chuyện đó cũng thông thường thôi, lâu lâu có cái chuyện trùng hợp vậy thôi. À, nhưng mà bởi vì trường hợp như vậy thì mới là gọi là trùng, chứ trùng đó là trùng hợp. Thì trong ba cái trùng hợp đó, ba cuốn cái trùng hợp thì nó có một cái trùng hợp mà gọi là kỵ, chứ không phải tất cả cái trùng đó là kỵ hết. À, ví dụ như ta nói ông Thiệu gì đó, ông mà tuổi sinh tuổi Tý rồi, ông cái gì tí ba bốn cái tí đó ha, rồi cũng nói là ông là trùng, mà trùng là trùng tốt. Nó nói là lúc mà lên đó, đúng lên làm tổng thống đó, nó trùng tốt. chứ không có trùng sáu, bữa nó trùng sáu người thì sợ mày phải thăm sức khỏe thôi. Nhưng mà tới chừng rớt xuống rồi thì nó lại bị trùng sáu, do đó là trùng sáu. Nó vậy đó. Anh cứ đừng có ám ảnh cái chuyện chết trùng là vậy. Hoặc là ví dụ nói cha mới chết chưa cúng bảy thất cái con còn chết. Còn chết chưa mới có cúng bảy thất cái người vợ chết. Ví dụ nha, nó rồi thì lại cũng chết trùng rồi. À, chứ trùng nó coi chừng nó sao đây à, thì cái đó cũng có nhiều cái xảy ra mà nó ngẫu nhiên vậy, chứ không phải là cái chuyện mà có cái dính liên hệ gì hết á. Nhưng tại vì mình sợ quá, tại cái nên gọi là trùng tan mà liên tán à, trùng tan mà liên tán tức là gì, mới để tan là chưa xong cái để tan khác tiếp theo nữa, nó trùng tan, đó, cái tan này chưa xả, lại có cái tan nữa, cái này mới chôn vừa xong lại chôn nữa, tức là trùng tan liên tán. Lúc đó là thường mấy gia đình chạy lính quýnh này, kiếm mình lên thầy tụng kinh rồi đành đời, còn xin gặp với ông thầy pháp thì bùa gì đó, ông còn trắng yếm rồi ông chôn người này ông gấp, ông chôn người kia ông gấp, ông bày đủ thứ chuyện hết, sợ đi về mà kéo nữa, đó là cái bằng trùng tan. Trùng tan liên tan thì cái trùng trong cái chữ mà ví dụ như trong lịch này, trong lịch ngày trùng, trùng nhật à, trùng nhật đó thì thấy trùng nhật là mọi người sợ đó, mọi người sợ đó, sợ đó ngày này trùng. Nhưng mà trùng nhật nó là cái ngày không biết cái từ đời nào đây, rồi tôi nói theo cái thói quen thôi à, thói quen thôi. Trong tất cả những ngày tỵ và ngày hợi thì ngày đó đều là ngày trùng. À, trùng. Nhưng mà cái trùng á không có nghĩa là xấu, nhưng mà trong đó nó có một cái trùng gì đó, trùng cái giờ nào của cái giờ nào, cái ngày nào đó, rồi để là trùng thôi. Thành ra phải đề trùng nhật. Không đề thì người ta đã sợ rồi, mà không đề thì người ta lại cho mình là bỏ cái chuyện đó. Mà đề thì cũng có cái hại, nhiều người lại quá sợ. À, mà trong tất cả những cái kỵ đó thì riêng cái hai cái ngày đó là kỵ cái trung cấp à, không biết tại làm sao, không biết tại là tôi cũng không biết, tôi cũng làm theo thói quen trong sách vở chứ tôi cũng không có lý giải được cái chỗ đó à, tại riêng với vì lẽ đó mà cái ngày kỵ, xin lỗi, ngày tỵ với ngày hợi là đây là trùng nhật à, trùng thì nó có hai cái nó lặp lại, nó là trùng chứ không phải có con trùng đâu, không phải có con trùng gì trong đó hết, không có con vi khuẩn, con vi gì siêu gì trong đó hết á, mà nó lại trùng được cái sự trùng hợp thôi à. Rồi từ đó tôi đọc đâu tôi thấy có nhiều sách nói ngày đó nằm đó thấy có cái người nào đi ngang thấy đứng vô cánh gì đó, nó rất là trùng vậy, cũng kêu à, rồi đâm ra rồi sợ, rồi mấy cái người mà có cha mẹ mới chết, anh em mới chết và chết liên tiếp cái rồi đâm ra quán này à, chứ không có gì hết, tại mình sợ quá rồi mình vậy thôi. Thế còn nghe cái đó là do cái trùng này là lặp lại. Rồi, cái trùng rồi ha.
Rồi làm sao? Cái trùng phồn, cái trùng có dính vậy không?
À, cái trùng này.
Dạ, trùng phồn cũng dính cái trùng vậy.
À, trùng này, trùng là lặp lại. Gặp lại, phùng là gặp. Phùng là gặp. À, cái trùng phùng.
Duyên khởi cái gì sao
xưa? À, hay quá ha. Thầy Duyên khởi với rằng học chưa?
Chưa
mà hả? Chưa mà. Hả? Nó hơi rắc rối một chút. Thì bắt đầu bữa nào sẽ gặp tới học những chữ đó thì tôi sẽ, tại vì những chữ là tôi nhắm cái này sẽ nó rất lớn quá à, chữ chi viên viên là nhân viên á,
còn có chữ lý là không biết viên khởi
à, lý hả,
cái nó đông lý quan viên, lý trong quan viên,
trùng trùng viên khởi hả,
dạ, lý trùng khởi lý nhân quả
nhân 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 vậy không?
Dạ.
nhân duyên nhân quả. Nay từ từ ha, mà đi nhớ ngàn bữa sau nghe, bữa sau đưa tôi làm lấy tờ giấy thì về viết ra ngàn. Nơi bất khả bất thận, bất khả bất thận, chữ thận đó là cái bộ gì? Chế như bất tùy, thị cố trí giả. Bởi vậy cho nên cái người trí, người hiểu biết, chế ngự nó, luôn luôn chế ngự ngũ căn, luôn luôn kềm chế ngũ căn, chứ không nên tùy theo, không nên chạy theo. Tùy, cái tùy bất tức tôi nói là tùy là đi theo đó, à, phụ sướng, phụ tùy á, đừng thấy là phụ sướng ha. Phụ tùy lâu lâu mình cũng đổi ngược lại cho nó vui vậy ha. Đó. Ngày xưa là phu sướng à, phụ tùy à, biết được không, phu phụ biết được không à, đó là phu sướng phụ tùy, tùy là đi theo đó. Bây giờ đây là phụ sướng phụ tùy à. Thì chữ tùy đó là đi theo, tùy hay là nói tùy, tùy duyên là theo, tùy theo nhân duyên à, tùy trì chi như tạc, giữ giữ nó, coi nó, nắm giữ nó như là giữ giặc à, giữ giữ gì nó, nắm giữ nó, chứ trì này là nắm giữ à, chứ trì là nắm giữ bộ gì, bộ gì đó, bộ thủ à, nó là bộ thủ. Chứ bên cạnh là chữ gì? Bộ thủ nào? À. Bên cạnh là chữ gì đây? Thấy vậy không? Bên cạnh là chữ trì. Đã chữ trì là nắm giữ. Ví dụ nói trụ trì, ví dụ nói à, trì trí hay là trì kinh à, trì là nắm giữ, trì luật à, nắm giữ, trì bộ thủ. Bên cạnh là cái gì? Bó của cái bộ thủ ra cái gì? Điều đó không biết là thôi anh à. Rồi biết không biết thiệt. Thấy không? Không biết. Dạ. Vậy ở bao nhiêu năm mà không biết rồi. Hả? Không biết không? Không biết luôn. Kinh không thế. Kinh không thế. Cái này là cái chùa.
À, mấy chữ tử.
À, chữ tử. Ở bao nhiêu năm mà không biết. À, Khánh Anh tử. Nguyên tử, sơn tử, đủ thứ tử, đi chùa này tới chùa kia, thập tự luôn mà không biết cái chùa nên hết chết hết. Hả?
Thập tử.
À, không, thập tự khác nữa. À, là tự khác nữa, chữ tự đó là khác nữa đó. Cái này, cái tử này là chùa. À, mà giữ chùa nè, là trì. Đó. À. Đấy, cho nên chữ này không thể không biết. Nào bây giờ đây chữ này không thể không biết.
Nhân tình.
nhân mà đến với chùa, người ở chùa. À, chứ đó mà không biết là người quy tỏ ha. À, dễ lắm mà người cặt cơ không biết. À, nên dễ nhầm lắm, mấy chữ này chữ kỳ, chữ này không phải chữ kỳ. Giả hả? Thị giả, thị giả hả? Cái này là chữ thị, thị là hầu hạ, thị là hầu hạ, đi theo thầy, đi theo tên là thị giả hả? Chữ thị là hầu hạ, thị tỳ hả? Chữ thị, thị là hầu hả? Nó là dễ, nhưng mà nhiều khi đọc thật ra thấy tức quá, chữ dễ quá dễ sao lắm. À, thị trì đó, biết chưa? Tâm bài này là trì. Trì chi như tạc bất lực tâm chi túng nhạc giả định túng chi giai diệt bất cứu kiến kỳ hoa diệt. À, thôi mấy chữ dễ dễ thôi, chữ dễ dễ thôi. Còn nãy đang nói chữ gì, đang nói bà Miên nói cái chữ gì nữa quên hả? Hồng Thanh Tử.
Dạ,
không có phải cái này không? À, cũng tự nhưng mà không phải tự này. À, tự này là chùa, còn chữ tự mà Hồng Thanh Tử, chữ tự không phải chùa, chữ tự là chữ gì?
Chữ
đó là chữ. À, chữ tự đó là chữ, hiểu biết sao? Cái gì chứ? À, chữ tử mà cái vùng miên trên đó là chữ tử, tử đó là chữ ABC nè, tử. Ok mọi người. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư là sao? Một chữ là thầy, mà nửa chữ cũng thầy, là nó ý muốn nói gì? Ý mình đi học á, và thầy dạy nhiều thì cũng là thầy, mà thầy dạy ít cũng là thầy, thầy không dạy gì hết cũng là thầy. Bán tự tức là không đem chữ đi bán đâu, bán tự đây là nửa. À, nửa chữ, ý mà có ai dạy nửa chữ đâu. Mình nói vậy đó, đó là nhất tự vi sư, bán tự vi sư, tức là một chữ cũng thầy mà nửa chữ cũng thầy. Chữ tự tôi nói là đây nè, Hán Việt tự điển. À, tự điển khác, từ điển khác. À, từ điển khác, từ điển khác. Từ, từ là gì?
Từ
hả?
Từ điển.
Sao?
Từ điển
nữa. Từ khác tự. Từ là gì? Cái chữ này là tự, tự nè. Cái quyển từ điển này là giải về chữ thôi, chữ viết đó. Bộ gì là tự. Còn từ điển mà ví dụ nó Pháp Việt từ điển. À, từ điển. Biết sao đây á? Thì chữ từ, từ là lời nói. Từ là lời nói đó, cũng ABC, nhưng mà một bên là tự, bên là từ. À, bên cái tự, tự là chữ. Thì cái hồng thập tự đó là gì? Chữ thập đỏ đó. Đó, chữ thập đỏ, thập tự là chữ thập, thập tự là chữ thập. Đây nè, chữ thập. Nhưng hồng là đỏ, cho nên cái ông kia ông dịch nguyên chữ đó, chữ thập đỏ là vậy đó, hộ chữ thập đỏ là vậy đó. Ông nó đâu có sai đâu, nghe nó không được xuôi cái tay thôi chứ. Đó là hồng thập tự, mình thì gọi là hồng thập tự thì nó nguyên chữ chữ nho. Hồng là đó, thập là mười, là tự. Hồng thập tự tức là chữ, chữ thập đó. Chữ thập đó là chữ gì?
Chữ thập sơn đỏ.
Chứ thật sự đó đúng rồi. Đúng rồi, không sai đâu. Nhưng mà từ đâu ra biết không?
Thụy
Sĩ. Tại sao Thụy Sĩ? À thì đúng rồi đó, sao không phải chưa đúng cái nghĩa đó. Không phải. À cái lý do tại sao mà không thành tựu. Lý do là cái ông mà sáng lập ra cái hậu này đó là người Thụy Sĩ. À. Rồi ông mới lấy cái cờ Thụy Sĩ đó. À, cờ Thụy Sĩ đó. Cái chữ thập. À, ông lấy cái cờ Thụy Sĩ đó, ông mới lấy cái cờ Thụy Sĩ đó, ông mới là làm cái hiệu. À. Mà cờ Thụy Sĩ là cờ Thụy Sĩ là cờ cái sao? Đó chữ thập trắng. Phải không? Ông mới đổ ngược đó lại. Chữ thập đỏ. À, ông đổ cái cờ của Thụy Sĩ á, cái chữ thập ở trong cái cờ á ra cái màu đỏ. À, để ông, nó là riêng nhưng mà nó có dính dáng tới Thụy Sĩ là ông đó. À, và lấy cái cờ của Thụy Sĩ mà đổ đứng ngược lại. Thành ra là thay vì vậy mà trắng thành là đỏ, chứ còn cờ Thụy Sĩ là đỏ. Chữ trắng. Đó. Cái chữ thập đó là thập trắng. Mà bây giờ là mình làm cái hội cứu thương này đây á là chữ thập đỏ, là kỷ niệm cái cờ của Thụy Sĩ. Và ông đổ lại thành ra mình nói đó là cái hội chữ thập đỏ của Rovan. Như vậy là đúng không? Croa đúng rồi. Croa là danh á. Đó. Croa. Mà ru là đỏ. Mà qua cái ông hầu giáo ông không chịu. Ông làm cái lưỡi liềm thôi. Thì ông lưỡi liềm đỏ. Hả? À, ông là hội lưỡi liềm đỏ ha. À, mấy cái nước mà hầu giáo đó. Ông cũng làm theo nhưng mà ông không thành chữ thập kỹ gì hết chứ ông đó. Đây, cái ông này là chữ thập là cái ông Thụy Sĩ thì cái vụ cờ thôi. Nhưng mà ông không chịu cái chữ thập đó, ông nói như chữ thập là thánh giá là đạo Chúa. Thế nên ông có nghĩ ông có đạo thì ông hội lưỡi liềm đỏ. Thế nên bữa nào chúng ông Việt Nam Phật giáo nào cũng cực đoan lắm, nói tôi là bông sen đỏ. Cái kiểu vậy đó. Ý vậy chứ ông lưỡi liềm đỏ là ông làm do đó ra đó. Lưỡi liềm đỏ là bởi vì mấy ông hội là có cái hình trăng lưỡi liềm đó. Cái cờ trên cờ đó, mà tất cả nhà thờ của Hồi giáo là có cái lưỡi liềm đó. Rồi bây giờ chữ gì đây? Bất giai diệt bất cứu kiến kỳ ma diệt rồi. À, chữ diệt sau đó là quỷ diệt, chữ cứu là lâu dài. Chữ cứu biết sao à, dễ quá nhưng mà dễ mà không học, bên học tới đang biết rồi. Cứu là lâu dài, chứ mà chữ cứu là chín ha. Nghe nó cứu cái là chín nè. À.
Cứu là
lâu á. Ừ. Cũ mà.
Cũ xe cô nặng. Cổ và cổ ác cứu chứ.
Hả?
Không
cứu lâu dài.
Cứu học sinh chứ cứu.
À chứ nó khác nữa. Chứ nó không phải đó là cứu là cũ.
Dạ.
Còn cái này là cứu. Dấu hỏi. Cứu.
Trường
cứu. Trường cứu á. Bây giờ nó trường cứu đó. Trường. À, rồi, cứu. Bây giờ nói cầu chúc Phật Pháp cứu trụ ta bà. À, thường nói câu đó. Nguyện Phật Pháp cứu trụ ta bà. Lợi ích chúng sanh. À, tức là gì? Cứu trụ ta bà là gì? À, còn mãi mãi trên thế gian này gọi là cứu trụ. À, cứu trụ. À, cứu trụ là gì? Cứu trụ là còn mãi cứu trụ lâu. Hay là những cái câu mà thường thấy trong chùa là tỳ ni diệt, tỳ ni cứu trụ. À, Phật Pháp diệt trụ. Tỳ ni diệt trụ. À, tỳ ni cứu trụ, Phật Pháp diệt trụ. Tỳ ni cứu trụ, Phật Pháp diệt trụ. Đây là gì?
Giữ lòng dạ.
À?
Giữ lòng dạ.
giới luật. Đó. À, thông thường mình ưa dịch giới luật còn.
Pháp
còn. Á, á tỳ ni cửu trụ, tức là giới luật còn. Còn lâu dài chừng nào. À, cửu trụ. Tỳ ni cửu trụ. À, tỳ ni là giới luật mà. Mình tức là có nghĩa là giới luật mà còn lâu dài chừng nào á. Thì đi cứu trụ thì Phật pháp diệt trụ. À, Phật pháp diệt trụ chứ diệt này không phải là diệt là tiêu diệt, diệt là nó cũng đi theo. À, nó cũng đi theo. À, nó cũng theo. Tức là tùy đi giới luật còn thì đạo pháp cũng còn theo. Tùy đi cứu trụ, tức là tùy đi mà còn nhiều còn lâu chừng nào đó thì là Phật pháp cũng còn lâu theo chừng đó. Nó tùy theo Phật pháp là tùy theo cái giới luật. À, giới luật còn thì Phật pháp còn. Thì tùy này không biết có một cái học á, học chung cái gì cái gì mới bộ Phật là chỉ mới phải nha, chỉ mới học nhanh biết sợ lộ cho đi pháp pháp đi. À, thì nghĩ tao biết tạm kiểu tiền đi đây rồi bữa nào cái này ai cũng được, bây giờ cũng được ra tiền đi là cái gì? Tiền đi đó là do tiếng tiếng Hàn là duy ni. À, duy ni nha, duy ni nha, ni nha tức là tiền đi, tiếng là lục, tiếng Hàn là duy ni nha tức là lục. À, thì mình là ông tàu ông dịch là tỳ ni, pini, pini, tức là thành ra do đó mới có cái bộ gọi là tỳ ni nhật dụng. Tỳ ni nhật dụng là gì? Là những cái bài chú mà tụng hàng ngày, rửa tay đọc gì, uống nước đọc sao, đi bộ đọc sao đó, gọi là tỳ ni nhật dụng. Đó là những cái luật mà áp dụng mỗi ngày gọi là tỳ ni. Cho nên nói tỳ ni là không phải nói luật đâu mà nói cái nói chung về giới luật. Tỳ ni không phải là nói một cái bộ luật nhỏ nào đó mà nói giới luật là tỳ ni. Cho nên nói là thường thường mới nói là nếu mà nói về chữ bịa thì nên bịa nói luật hay là pháp có ba tạng, ha, ba tạng, đây gọi là gì? Kinh pháp, luật pháp, gì đó, luật, à, giỏi quá rồi. Kinh, luật, luận, ha, nói thì ai biết hết. Kinh Phật nói mà luật thì cũng Phật chế mà luận là các ông tổ sau này cũng bình luận ra. À, kinh vậy thì tập trung cái này trở lại gọi là tính tạ, tập trung cái này gọi là luận tạ, cái này gọi là luận luận tạ. Thì ba cái này gọi chung là à, tam tạng, thánh giáo tam tạng kinh điển là cho đó. Rồi mình học cũng thuộc rồi, biết rồi. À, nhưng mà tới cái chỗ có nhiều chỗ đọc của mình không hiểu. À, chỗ đọc lên thay vì nó kinh thì mình dùng chữ khác cho mình bí ấy, không biết luận dùng chữ khác, luận dùng chữ khác. À, mà nó không biết đấy, nói cái này là gì tôi chưa học. À, mà thiệt ra mình học rồi, tại vì chỉ dùng chữ khác thôi. Thay vì chữ kinh thì mình biết nó dùng chữ gì, luận nó dùng cái gì, luận nó dùng cái gì, đó, tức là cái dùng cái chữ dịch âm, cái này dùng kinh thì bên này là tu, đa, la, kinh tạng biết mà nói tu đa la tạng biết là gì không? Đó, là kinh tạng nhưng mà nói tu đa la mình tưởng nó chắc bộ bùa chú như gì đây, chắc bộ cho chú số gì đây ha, đó là tu đa la tạng, à. À, tu đa la kinh tạng thì biết mà nói tu đa la tạng biết tại sao tu đa la, do đâu mà có cái chữ tu đa la,
Là do cái này đó.
Sutha, à, đó, cái văn cái khỏe nói Sutha quen rồi. Sutha là gì?
Là
kinh đó, tôi nói là kinh đó, à, tôi nói là kinh. Nhưng mà tạo nó dịch thì không có dịch như kiểu mình đọc, mà đọc phải đọc tu đa la sutra sutra đó, họ đọc như vậy đó. Còn mình đọc từng chữ rõ lắm, tu đa la luôn. Thành ra nhiều mình đọc mình không biết này, cái này là cái tảng gì lúc xưa nay chưa học mà mình học rồi. À, thì cái ông này á, ông luận này cũng vậy nữa. Khi mà là tiền đi tạ, tu đa la tạ, tiền đi tạ. Thì đi tạng thấy gì nó lục tạng thì nó là thì đi tạng hay nói là vinaya tạng, vinaya vinaya là nguyên chữ đó, ta nói tỳ ni thì nó nói ấm. Rồi ông này, ông luận này chữ gì anh em giỏi không hả? À rồi rồi rồi, từ lâu lâu cũng chữ vậy giỏi. Nhưng mà được giỏi chữ đó thì bây giờ cái chữ mình đọc tiếng Việt đó, à, Abhidhamma đúng rồi. À. Cái gì? À, giờ mấy người lung tung ha. À, tỳ đạt ma. À, tỳ đạt ma là do cái gì? Abhidhamma. À, Abhidhamma. Abhidhamma là đúng đó. Abhidhamma. Abhidhamma là Atidhamma. Thành ra khi mình đọc mình thấy cái chỗ đó gồm có ba tạng: Tu Đa La tạng, Vinaya và Tiền Ni tạng và Atidhamma tạng. Ủa, sao tôi có học bao giờ đâu mà ra cái này? Cái này chắc cái tạng nào mới mới có. Không phải là cái chữ này, họ dùng cái chữ đâu. Thành ra bên đây thì biết rồi, kinh tạng, lục tạng, ngũ tạng biết rồi, mà những chữ Tu Đa La tạng, rồi Tiền Ni tạng, rồi Atidhamma tạng, Atidhamma tạng biết là luôn. Abhidhamma.
Liên
quan
bay.
Hả? Liên quan bay. À, bay á, bay thì tay dịch á. Tay dịch là chữ tạng, dịch là cái quả bay. Quả bay là cái
rổ.
À, cái vỏ, cái rổ đó. À, quả bay.
Tạng là khối
á. Thực ra chữ tạng không phải là khối, tạng là cái kho. Tạng là cái kho. Cái gì?
Sastha, S-A-S-T-A-A.
S-A.
Mình có đọc cái tên nó vậy là Sastha, S-A-S-T-A-A.
S-A-S-T-A-A.
Dạ.
À, Sastha chứ?
Vâng, Sastha.
Không phải là Sastha. Đây nè. Đó.
À, Sastha.
Sastha. Sastha là gì? Sastha là lũng đó.
Bắt đầu, bắt đầu nghĩ cái đó là.
Đó. Ví dụ Abhidhamma, Sastha. Abhidhamma, Sastha. Đó, tức là cái chữ này là lỗ. À, Abhidhamma Sutra.
Dùng là hai chữ hay dùng một chữ hay chữ?
Không, nếu dùng đủ thì Abhidhamma Sutra. Còn nếu mà bình thường họ nói là cứ Abhidhamma thôi. Rồi ha, ai hỏi gì được không? Cảm nhận không? Còn. Ví dụ như nói là luận cầu xa, người ta nói là tỳ đạt ma, cầu xa luận. Rồi, thì tất cả những cái bộ luận mà về Nam Tông á, thì có cái chữ đi đầu đó là Abhidhamma. Bây giờ Abhidhamma cầu xa. Thế này là cái chữ mà Sutra là luận, còn cái chữ Sutra là kinh, à, mà Vinaya là luận. À. Như cửu người ta nói đường cửu, cửu trụ, à, cửu đó là luận giả. Chữ cửu mà chữ chính thì cái đó dễ rồi, khỏi cần nói. Rồi bữa sau mới là bỏ gấp sách lại ngồi viết thì được ha.
Hả?
Công
ngoài lớp giống hết. Để đông đông lại.
Qua lễ.
Để đông đông lại.
Qua lễ.
Chừng năm bảy bài là ngồi viết giống như là ra to thuốc bắt được cái gì đâu có tập viết
năm tới
không cái này chịu khó từng chữ thì có thể tìm học được nhiều à, nhân chữ này biết thêm chữ kia và nhất là biết thêm bộ biết thêm cách cái này có thể đọc được. Đầu tiên mình ngó như rừng vậy cho mình tới trận hồi mình có thể đọc được hết à, chỉ trừ những cái chữ mà có bằng gì viết nhiều nét quá à, thì cái đó thì chưa ra cái những chữ thông thường thì tới đọc được hết. Rồi đó là bài thứ tư rồi. Rồi còn gì nữa? Thứ 26 còn cha đâu có bị kẹt vậy ha, còn học được mà. Nó làm việc làm việc, nhưng mà thứ 2 vẫn học được chứ. Vậy thứ 2 thì bước qua bài thứ 5. Bước qua bài thứ 5 thì nói về cái gì? À, bài thứ 5 sẽ nói về cái sự phóng dật. Để trong bài thứ 5 là có hai chi tiết, hai tiết. Nói sự phóng dật khổ là đa cầu ẩm thực khổ.
Hả?
Không, tại vì cứng nhà cứng chân rồi hả? Rồi cha đứng đi, lên ghế ngồi đi. À. Dũ chân ra. Cần tập nhé hay không?
Cô nắm cái ngón cẳng cái, tay kia cô để.
Mà chẳng có tệ. Đến bài thứ 5 thì sẽ nói về cái phóng dật. Dục phóng dật khổ. Đây là một. Trong bài thứ 5 có hai tiết. Dục phóng dật khổ. Và cái tiết A đó là dục phóng dật khổ. Dịch tiết B đó là đa cầu ẩm thực khổ. À, ý là nói cái bài cái Đức Phật nói qua cái điểm mà dục phóng dật khổ là nếu thả cái tâm mà nó tự do đó, nó buông lung đó thì đó là một cái khổ, phải kiềm chế nó. Trên kia thì nó kiềm chế ngũ căn ha, tới đây là kiềm chế cái tâm. À, dục phóng dật khổ cứ để cho nó đi thuần luôn như vậy là khổ. Rồi cái nữa đó, dục cầu ẩm thực khổ. Do cái nhu cầu mà đòi ăn đòi uống, thích ăn thích uống cũng là cái khổ. Đó, cho nên phải chế ngự bớt ăn uống. Đó, hai cái đó. Rồi nghĩa là đây là nhiều Phật nói về những cái đời sống của thời kỳ khác không? Khuyến khích gì đó. Cái từ cái vấn đề tâm linh rồi tới vấn đề ăn uống rồi tới vấn đề ngủ nghỉ cũng ngủ nên ít đi không có ngủ nhiều đó, nói vậy đó, nó kỹ lắm, cái ăn cũng không cái bớt đi, cái ngủ cũng bớt đi cho tới cuối thì đó là chuyện tiếp mà sắp tới rồi. Rồi còn cái nữa, đừng có giải đãi, đừng có lười biếng. Thầy tìm kem một cái ăn ham ăn nhiều rồi ngủ nhiều mà lại là ăn nhiều ngủ nhiều thì sinh ra cái tật giải đãi lười biếng đó. Nhưng mà giải đãi thùy miên khổ thì chắc giải đãi thùy miên khổ, giải đãi là cái gì cũng đờ rồi còn là cứ ngủ gà ngủ gật đó, là giải đãi thùy miên khổ. là cái nào Phật cũng nói, Phật nói như vậy là thầy kỳ tối rồi, không cái trong không cái các thầy kỳ theo không biết hết rồi, đủ thứ bệnh hết rồi, giờ tới sanh nhớ khổ, giận hờn nó không được, chúng ta la đây nổi cử nổi nhớ, thành ra sanh nhớ cũng là khổ, đó, thì, đó. À, và cuối cùng kiêu mạn khổ, sám khúc chiếm khúc khổ đó. Những cái ông khá hơn ăn ít ngủ ít, khá hơn thì sanh ra kiêu mạn đó. Cái ông nào ăn nhiều ngủ nhiều, ông ham mê, ông hôn trầm không được thì thôi, ông nói rồi bao giờ ông kiêu mạn chi đâu có, không biết thân biết phận cũng đâu có kiêu mạn. Còn cái ông giỏi đó, thì ông sanh ra đang kiêu mạn, rồi kia mà được xiêm khúc, nên tức là đây là nói những cái tập cái ớ thư của các đệ tử, nó bị vậy. Thì tóm lại nói cho hết rồi cuối cùng tuyến tu, thì kinh Di Giáo là vậy thôi. Kinh Giáo cuối cùng nó thôi bây giờ đó nhìn thấy rằng cái đời nó như vậy đó, thì phải ra tu chứ, đây là kiến thức tu, thì mình mới học tới cái chỗ mà ngũ căn thôi, mới bước đầu vô ngũ căn thôi, chưa đi xa thôi. Bữa sau cho đi vô. Rồi, ai hỏi gì? Đồng chữ nho.
Đồng bại. Có chữ nào không hiểu cũng hỏi. Còn mấy phút nữa thôi ha.
Thôi Quy nhắm có tới giờ thì cứ đi hả?
Dạ.
Ừ. Đừng có, đôi khi tôi kéo hơi dài, tôi lố rồi đó, chờ xuống gặp Quy đóng cửa này chạy đứng.
Dạ.
Ừ.
Bữa trước học rồi chữ mục ngưu rồi này, hồi nãy có nói thêm mấy chữ ma hả? Ma có biết được không? Còn mấy chữ khó tôi chưa chỉ, chữ khó thì từ từ học tới, mấy cái chữ mình nhiều nét, còn những chữ đơn giản này học trước đi. Hả? Chữ nào?
Túng
à? Chữ túng thì là lung tung hơn
anh.
À, chữ túng biết sao? Bồ mệt. Rồi chữ gì? Chữ tùng. À, bồ mệt chữ tùng trong cái bài này thì trong cái này thì viết hơi hơi gì đó lờ mờ ha, không có rõ lắm ha. Nó là chữ chữ tùng rồi bồ mệt là chữ túng. À, tùng túng tung gì trong này ha, cái dòng họ của cái chữ này đó, tao đã có chữ tùng biết rõ nè. Cái trên cái bộ
bài chữ cái này bộ bài tham cái này là chữ gì thấy vậy không, mình nhớ thiếu gì đó, còn thiếu gì nữa cũng là tôi người đúng không, đây là túng. Rồi không có cái bộ mạch tên là chữ
tùng
tùng à, không có bộ mạch là chữ tùng nó là chữ tung. Rồi còn cái chữ nữa chữ tung nữa. Rồi có cái chữ nữa chữ tung nó cũng cũng giọng đó. Chữ tung. Tung cũng y hệt vậy, cũng chữ đó mà đọc là tung. Và mình chỉ chữ tung mà bên trước được kể đó, tung 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 hoành đó, tung tức là chiều dọc ha, hoành là chiều chiều ngang. Cái chữ hoành là chiều, ở trên đó chiều dọc, ở trên chiều ngang. Bao giờ thấy hả? À, thấy mà bao giờ để ý chứ phải bao giờ thấy. Chữ này thấy hoài hả? Chữ này thấy hoài, chữ này là chữ chữ quỳnh. À, hay là chữ hoa. Đọc là quỳnh hay đọc là hoa. Thanh sắc thanh hoa. Quỳnh sắc quỳnh hoa ở đâu vậy? À, bên đây là ngày đang đọc hết đó. Thanh sắc thanh hoa, xích sắc xích hoa, bạch sắc bạch hoa đó. À, là tên là cái gì đây? Quỳnh sắc quỳnh hoa. Quỳnh sắc quỳnh hoa là gì? Màu vàng. Màu vàng nó có cái ánh sáng. Màu sáng màu vàng. Màu đỏ có ánh sáng màu đỏ, xích sắc xích quang. Bạch sắc bạch quang màu trắng thì nó có ánh sáng màu trắng. À, vi diệu hương khiết. Đó là trong kinh Di Đà nói chỗ cái bông cái liên trì thất bảo hả? Nói chỗ bông trì thất bảo có những cái bông sen đó. Bông sen có lớn như bánh xe, đại như xa luôn á, đại như xa luôn, to như bánh xe, không có bánh xe nào nữa. Nói vậy, Ngọc nói hồi đó chắc là con thứ xe thằng này không có nói rõ, chứ không phải là bây giờ phải nói rõ. Bánh xe thiết giáp là bánh xe cái gì đó, xe đò, bánh xe gì đó, chứ còn bánh xe giờ nó nhiều bánh xe lắm đó. Đại như sao luôn, à, thanh sắc thanh quang. Cái màu xanh thì nó có cái ánh sáng xanh ha. Rồi huỳnh sắc huỳnh quang, tức là vàng thì có ánh sáng vàng. Và chữ này đọc là huỳnh hay đọc là hoàng. À, huỳnh là vàng, tức là cái màu vàng đó. Vàng. Mà thêm cái màu vàng bên đây đọc là hoàng. À, hoàng. Mình đã dừng ngang. À, chữ này là hoàng đây. Mà chữ này đọc là hoàng hay là huỳnh. Bữa sau học lại học ôn lại bốn bài rồi viết thư đấy. Không, tôi không có đọc nhiều, tôi đọc nhiều động câu thôi. À, đọc chính tả mà. Ví dụ như lửa là câu dễ nhất đó, đọc. À, đọc câu dễ nhất đọc ha. Ví dụ như là thí như một ngưu chi nhân ha. Chấp trưởng thị chi và bất linh túng vật và phạm nhân miêu giá hả? Nghe không?
Chỉ cái bài số 5
hay
là từ bài 4, bài số 4 hay là từ bài số 1,
bài
số 4
hay
là
từ bài số 1?
Tôi
cho
bài
thôi. Cho bài thôi. Giờ bài thứ 4 thôi. Giết ra đi. Giết hết rồi, nhưng mà đọc tôi tới tôi đọc một câu hai câu thôi. Được câu hai câu đọc tới cái nhiều quá. À, cũng vậy, lựa chữ ví dụ như là thí như một ngưu chi nhân chấp trưởng thị trí bất linh túng vật phạm nhân ngưu gia đó ví dụ vậy. À, như vậy câu đó ví dụ vậy đó. Tôi đọc cái đã này tới tôi đọc câu khác.
Hả?
Không biết thấy chữ đó biết không được thì biết chữ chú Việt nhau. Dù chưa tôi cũng học vậy á, cái chữ rất đó mà thôi, tôi biết chữ Việt nhau. Những ngày sau thì biết được. À.
Chúng sanh nghe